寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静静美心思难生可拜都退，
Thiên Tính xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay, từ vòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Tiến, Tiến thân mến thưa anh. Tôi xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang theo dõi chương trình này trên Đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý thính giả của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, và nhất là đối với những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình trực tiếp, chương trình đặc biệt ngày hôm nay thưa anh.
Và tôi cũng xin gửi cảm ơn lời đến kỹ sư Đỗ Thành Công, Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Anh đã bị tù ở trong nước rồi, anh đã bị tù trong nước và anh được trở lại Hoa Kỳ này vì anh là một công dân Hoa Kỳ. Anh vẫn tiếp tục lo lắng cho cái nhiệm vụ của anh đối với cái chữ dân chủ và cái nhân dân, lúc nào nó cũng sống mãi trong lòng chúng ta. Và đặc biệt nữa là đối với một người chiến binh cộng sản mà tôi nói chuyện với anh được ngày hôm nay, từ một nửa vòng trái đất, nếu anh nghe được tôi xin kính gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn. Thưa giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn.
Vâng, chào anh, tôi đang nghe.
Tôi ngày xưa tôi gọi anh là một anh chiến binh cộng sản, tôi là một tên lính ngụy anh à. Anh bảo tôi là một tên lính ngụy.
Anh lính chính, anh lính chính ngay, không chúng ta không gọi nhau là ngụy mà ta phải gọi là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Xin cảm ơn anh.
Không được gọi là tự ngụy.
Xin cảm ơn anh.
Không được gọi là ngụy.
Anh chúng ta con một mẹ anh ạ. Lúc nào cái tâm đúng tình rồi. Chúng ta cũng quý mến lắm. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi nhận được rất là nhiều điện thoại ở trong nước. Anh Dương Văn Nam, anh Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Minh Tính. Rồi một cái điều vui rất là ngạc nhiên, hôm nay tôi gặp được ông kỹ sư Nguyễn Đỗ Thành Công. Ông ấy đã vào trong nước thăm các anh đấy. Mà ông ấy bị mấy ông cho ông ngồi khám lạnh 30-40 ngày. Thế mà anh lại cứ rủ rỗ tôi đi về trong Việt Nam thăm anh là thế nào? Anh giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn. Nhưng mà trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện, xin anh giới thiệu một đôi dòng về giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn là ai? Chiến binh cộng sản Nguyễn Thanh Nhàn là ai? Rồi tôi nói chuyện với anh, thưa anh Nhàn.
Vâng, tôi xin kính chào quý đài đã nói cho phép tôi được nói chuyện với nhất là đồng bào thừa bảo ông ta ở ngoài. Tôi xin cảm ơn quý đài, đặc biệt là cảm ơn anh Minh cũng như anh Đỗ Thành Công đã giúp cho cuộc nói chuyện này đến được với đồng bào trong nước cũng như trên mạng thông tin toàn cầu. Tôi thì trên tôi thì anh biết rồi, người ta tôi là giáo viên, tôi dạy tiếng Anh ở Hà Đông. Trước đây thì Hà Đông, nhưng bây giờ chuyển về Hà Nội, tôi gọi là Hà Nội 2 đấy. Anh ạ, anh em thương thấy không?
Dạ, tôi nghe rồi, anh làm anh nhà nè. Dạ.
Vâng. Thì tôi có thể nói vẫn tắt sơ qua về lý lịch thế này, nó cũng đơn giản thôi. Mình cũng không có cái gì nào đi lớn. Năm chiến tranh đấy, thì mình cũng có viết đơn bằng máu đi bộ đội. Và cũng của thực tế là cũng đã vào Nam. Thì tôi đã từng chiến đấu từ cái vùng như là Tây Ninh trở xuống, vùng Bảy Núi, và tôi nói hôm nọ với anh Linh đấy. Cái vùng Bảy Núi tôi gọi là Lục Sơn đấy. Ở nhiều thì ở Campuchia, ta nói là Cao Miên đấy. Rồi xuống sâu bên dưới này thì đến Công Chất, đến Campuchia đấy. Nói chung là vùng Campuchia thì mình đã đi hết. Và sau này thì sang vùng Bảy Núi, xuyên là vùng núi dài, từ Bà Đen trở xuống đến vùng núi dài. Rồi sau này ở phóng miền Nam nữa thì 30/4 thì mình đi Phú Quốc, là cũng đã từng ở Phú Quốc, cũng đã từng ra ngoài Dương Tơ đấy, Dương Đông Dương Tơ, đã tôi đã từng sống ở trại tù Phú Quốc đấy, tôi có tham quan trại tù Phú Quốc đấy. Và sau năm 76 thì năm 75, cuối năm 76 thì cuối năm 75 rồi năm 76 thì mình trở về Bắc rồi đi học. Học 5 năm thì ra đi học. Cho đến bây giờ anh.
Anh ơi, hồi nãy anh có bảo tôi là anh cải chính là anh đừng nói tôi gọi tôi là Ngụy anh ạ. Nên bây giờ anh nói thì tôi này xin phép anh, cái câu trả lời của anh thì tôi xin phép anh thế này. Tuy nhiên là chúng ta đừng nói chỉ giải phóng anh ạ, là vì các anh đâu có giải phóng chúng tôi đâu.
À, đúng. Đấy là cái danh từ là thế thôi. Còn thực chất thì danh từ thì gọi như thế cho anh dễ nhận dạng thôi.
À.
Chứ còn cái bản chất của nó là như thế nào thì cần phải xem.
À, chúng ta sẽ nói cái bản chất nó như thế nào, thưa.
Cái tên của nó thì có thể mình gọi như thế để rất dễ nhận dạng nhau.
À, thứ hai.
Cái bản chất có sự việc thì có cái này có lịch sử phải xem lại. Mình cũng không dám nhận như thế đâu.
À, thứ hai nữa là đại thắng lợi mình có đánh đâu mà thắng. mình phải oánh thì mới thắng chứ mình không oánh mà. Nhưng mà thôi cái đó mình không, chúng ta đừng mổ xẻ chữ nghĩa với nhau, làm gì chúng ta nói chuyện cho nó vui đây thế này. Anh ơi, tôi nghe anh nói, tức là anh làm việc, anh là người đầu tiên mà là một chiến binh cộng sản mà tôi nói chuyện với. Tôi có nói chuyện với nhiều anh chiến binh cộng sản ngoài đó lắm rồi anh ạ. À. Mà đối với tôi ấy, theo như ông cụ Trần Lâm ông mới nói, các anh là những người cộng sản tử tế anh ạ. À. Những người cộng sản tử tế. Anh là người mà tôi được biết được, và anh em chúng ta nhận cái tình quê hương con người. Anh với tôi ở cùng một chiến trường đấy nhỉ. Ngày xưa tôi nghĩ là nếu mà anh bắn tôi nát thây rồi chắc là anh nhắm dở với không trúng, chứ anh nhắm trúng là bây giờ tôi đâu có ngồi đây tôi nói chuyện với anh được. Mà thứ hai, nếu mà anh trốn cũng hay lắm, nếu mà không trốn thì không quân chúng tôi ở sư đoàn 3 không quân tôi cũng đánh anh nát thây rồi. Nhưng mà thế này, anh nằm ở Tây Ninh, anh nằm ngay ở bên Tây Ninh hay là anh có đi chạy qua chạy lại khu Cao Phong Trạch, khu Thiện Ngôn, khu Xoài Riệp anh?
Không có nằm một chỗ đâu anh, không có nằm một chỗ đâu. Mà lúc thì ở Công Ông Tràm, lúc về Công Ông Trạch, lúc Tây Nam Tung Nông Tinh, lúc đánh Tu Liếc, lúc đánh Sa Rân, lúc đánh Đốc Cần Trô, mà lúc đánh trên đèo Pít Min, rồi lúc lại sang Bảy Núi, Núi Dài, Núi Cấm, rồi lúc lại đánh ấp Quất Linh, tức là nó vô cùng lắm, chứ không phải một chỗ đâu. Nói một chỗ là không thể có được, bởi vì nó di chuyển liên tục anh.
Có cái trận đánh nào ở vùng dọc vùng vùng ba từ Lộc Ninh trở xuống xuống tới núi núi Châu Sơn hay núi Bảy Núi gì đó, có trận đánh
đấy,
nào
vùng Bảy Núi rồi Châu Sơn thì đánh như hôm tôi nói với anh là đánh Chi Tôn đấy, rồi chân núi dài đấy, rồi ấp Quất Linh đấy, là những cái vùng chúng tôi hoạt động đấy, xâm nhập từ Campuchia qua lại là cái kênh là kênh Vĩnh Việt, kênh Vĩnh Thế đấy.
Cái này mình hỏi là cái tâm tình nhau lúc mình còn trẻ anh à. Cái lúc đó anh có say say men chiến thắng anh, say máu phân thủ không anh?
Thực sự là cũng có những lúc, có những giây phút, chứ không nói không là cũng không đúng, có những giây phút mà mình cảm thấy mình tự hào lắm. tuổi trẻ mà. Và đôi khi mình hão huyền, mình thấy như thế làm cái gì nó ghê gớm lắm. Nhưng mà càng ngày tuổi nó càng chín đi thì mình thấy tất cả những thứ đó chỉ là cái bánh vẽ từ những đấy mình không tưởng tượng được. Bởi vì như anh biết là anh ở trên không thì anh có thể không nhìn thấy, nhưng tôi trực tiếp thì thấy man dợ mà ghê gớm lắm mà. Mình không muốn cái điều này. Anh có thể bay vào một cái, anh có thể thấy, anh để lại cái hậu quả của nó thì anh có thể không thấy được, hoặc là anh có thể nhìn qua màn hình, chứ còn chúng tôi trực tiếp ở dưới đất thì nó tàn bạo lắm, không thể nào mà có thể nói bằng lời được đâu. Chiến tranh mà, chết chóc mà, sợ lắm.
Mình đánh nhau, mình vẫn có cái tư cách con người anh ạ. Nhiều khi hôm trước tôi có nói chuyện với anh tâm tình rồi, tôi quý mến anh lắm. Chúng ta bắt tay với nhau, hoặc là cách này cách khác, mùa Giáng sinh chúng ta nghỉ hơi một vài ngày cho nó khỏe rồi đánh tiếp. Mùa Tết thì chúng ta cũng bảo nhau là thôi bây giờ chúng ta nghỉ một vài ngày đánh tiếp, sao anh cứ chơi cái kiểu đánh lừa nhau vậy.
Và thật là nó như thế, bởi vì thực ra nói là tôn trọng hiệp định, nhưng có tôn trọng đâu, làm gì có tôn trọng. Tôi nhớ là những đêm Noel như thế, chúng tôi vẫn hành quân và vẫn cứ làm việc như thường, vẫn cứ quăng lựu đạn vào hầm như thường. Người ta gọi là chuyên chính vô sản mà, trước thời cơ mà, cứ thế mà. Lúc đấy thì diệt thì càng nhiều người chết thì càng có thành tích mà anh, chứ không phải như bây giờ đâu. Thành tích là thành tích trên mạng người mà, chứ có bây giờ thì hòa bình thì đấy nó là cái chuyện nó man dợ như lúc đó này, làm gì có thấy nó man dợ đâu. Cứ vậy à, mà cuộc chiến tranh nào thì nó cũng phải thế à. Nó giải quyết bằng bộ binh với mặt đất thôi mà, còn các ông bay trên trời các ông đâu có biết gì mấy.
Anh chắc là anh biết đấy, ông ngoại trưởng Kissinger của Hoa Kỳ thời ông tổng thống tổng thống Nixon, tôi biết là anh giỏi lắm. Ngày xưa anh đánh Mỹ, nhưng mà bây giờ anh học tiếng Mỹ, anh dạy tiếng Mỹ. anh giỏi lắm, anh nói tiếng Anh giỏi lắm, hay lắm anh. Sự thật như vậy, tôi nói chuyện với anh vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh, nhưng mà anh phát âm rất là chỉnh, hay là nói theo tiếng của giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn đó là rất là chính xác. Rất là chính xác. Ông Kissinger ngày xưa ông nói với ông Chu Ân Lai lúc mà năm 1972 ngày 21 tháng 2 khi ông sang, dạ vâng, ông sang tàu, nói với ông Chu Ân Lai là chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt, tức là đánh diệt Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt và ngay cả việc đánh bại nó. Nếu mà chúng tôi chung sống với quý vị được, chung sống với quý vị tức là chung sống với Trung Quốc được. Thì chúng tôi cũng có khả năng để chấp nhận một chính quyền cộng sản ở Việt Nam, cái khốn nạn, cái đau khổ cuộc đời, cái nhức nhối cuộc đời. Là lúc đó không biết là đồng chí các anh có biết được không, những người lãnh đạo của anh có biết được không, chắc là chúng tôi cũng không biết đâu, không biết đâu, vẫn hung hăng và đánh lắm. Cái ngày 30 tháng 4 hay những tháng 3 mà gần đến cái mùa 30 tháng 4 năm 1975 đấy. Thì tôi nghĩ lúc đó là ông cán binh Nguyễn Thanh Nhàn vui lắm rồi, vì anh em không quân chúng tôi không bay về hướng đó nữa, mà không còn xăng mà bay anh ạ, không còn đạn mà đánh.
Vâng.
Anh có biết là chúng tôi đang bại trận không anh?
Trước đó mấy ngày thì chúng tôi không biết. Thực sự chúng tôi không biết được, không biết những người tầm cỡ trên nữa thì họ nắm được không, nhưng chúng tôi thì không biết. Trước đây chừng độ 2-3 ngày thì không biết được. Mặc dù là mất Huế, mất Đà Nẵng, mất Buôn Mê Thuột. Mất Buôn Mê Thuột trước rồi mất Huế rồi mất Đà Nẵng. Nhưng mà chúng tôi vẫn không nghĩ là nó đổ vỡ nhanh như vậy. Thực sự là như vậy. Trước đấy độ 2-3 ngày thì cá nhân tôi thì không nghĩ là cái kết cục là nhanh như vậy đâu. Không tưởng được đâu. Không tin đâu.
Cái là cấp chỉ huy địa phương người tôi hỏi chắc là anh không biết được đâu. Không biết đâu. Nhưng mà khi mà người ta...
Rồi, cấp trên nữa thì mình không biết. Yeah. Thì họ có thể biết được điều đấy không? Nhưng mà cái cấp như tôi trở xuống thì chắc là không biết gì, không thể nhận thức được cái điều đấy. Bởi vì thực sự là chúng tôi thấy là tương quan lực lượng là không thể giải quyết được, chưa giải quyết được vào thời điểm như thế. Còn cấp trên nữa thì có thể họ thấy được đấy, họ có thể thấy được. Vì sao? Vì họ nắm được ông Nhạ, rồi họ nắm được trong bộ máy tối cao của các anh ấy, người ta nắm được cả rồi, người ta biết rồi. biết được tình thế rồi. Nhưng mà còn bên dưới như bọn mình thì chắc là không biết được. Cái tầm như anh thì may ra anh có thể anh biết, nhưng mà như tầm như bọn tôi thì không biết được đâu. Ở tại cái thời điểm đấy, tức là 30 tháng 4 thì trước đó độ 10 ngày, khoảng chừng như vậy, thì chúng tôi vẫn không thông tin đâu.
Anh thì, anh nói đi, anh xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh Nhàn, anh vì, nói.
Vâng, vì thực sự như này, như chúng tôi ở vùng sâu như vậy, mà có chuyển được, vận chuyển được lương thực, thực phẩm rồi vũ khí vào đến cũng phải rất lâu. Mà chuyển qua con đường này, con đường kia cũng cũng với mức độ hạn chế, chứ làm gì có ồ ạt được. Rõ ràng lúc đấy là đầu tàu hỏa thì chưa có, đúng không? Đi đường biển không được bao nhiêu, vượt đường con đường mòn thì cũng không được bao nhiêu cả, và nó còn thất thoát nữa. Mặc dù có sự chữ nhưng mà thực sự là cái phương tiện chiến tranh thì nó không thể gần như ngoài này được, không thể tiếp không thể viện trợ cách ồ ạt được. Đấy, cho nên mình ở trong này thì thấy nó mù mịt lắm, khó tin lắm, chứ không phải không đâu. Trước chừng 10-15 ngày trở lại là không thể tin được. Vì chúng tôi thấy là lực lượng của các ông nhé, của các ông bên đấy là quá mạnh đi. Đụng một cái là M113 lên là đen như là cua, không? Đụng một cái là máy bay trực thăng là đen như là châu chấu. Rồi chưa nói là A-37, rồi chưa nói là các loại hiện đại hơn nữa mà. Mà pháo không bắn từ Lục Sơn bắn sang được qua cả Campuchia mà. Suốt ngày đêm thì, trong khi mình chỉ cầu AK-47 thì anh bảo làm sao mà suốt ngày suốt đêm mà lại B-52 nữa. Thì làm sao mà có thể ấy được.
Anh có cái tâm tình gì, anh có cái cảm nhận gì về những đơn vị của bên Việt Nam Cộng Hòa mà anh đã đụng độ với? Hay anh có cái tâm tình về những người chiến binh, những cái chiến binh như tôi bên này, phía bên này anh, thưa giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn?
Tôi đã gặp đã gặp trực tiếp các anh nhiều trận. Những trận đó là những trận mà các anh đi phối thuộc giúp đỡ cho Campuchia đấy. Hoặc những trận mà các anh đi cứu viện cho Tu Liếp, tức là những trận Tây Nam Đồng Minh ấy. Hoặc là những trận mà các anh hành quân sang Công Bố Trạch, các anh đóng ở ngay thị xã Công Bố Trạch ấy. Mà tôi có được chạm trán thì tôi biết được. Và được tiếp xúc với một số anh mà tôi gọi là mà bị lạc lại và bị bắt đấy, làm tù binh đấy, thì mình thấy là một cái nhận xét chung ấy. Hoặc là gặp một số các sĩ quan mà sau năm 72 mà mình tiếp xúc ấy, tiếp xúc để hai bên để hòa đàm với nhau để vấn đề ký kết hiệp định Paris đấy anh, thì mình thấy là một cái nhận xét chung là mình thấy là những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đấy, cái nhận xét đầu tiên đấy là mình thấy người ta có học thức, thực sự người ta có học thức, lịch sự, ăn nói nó khúc chiết mà bài bản, bài vở về thực sự, đấy, kiến thức người ta hiểu biết về quân sự, về mọi mặt người ta khá lắm, ăn nói thì nhã nhặn, mặc dù là lính thôi nhưng khi tiếp xúc mình thấy họ ăn nói nhã nhặn lắm, lịch sự lắm. Nó khác hẳn với những người khác, hay nó đúng là khác hẳn với các sĩ quan của Cộng sản đấy. Những cái thủ trưởng của tôi đấy, nó khác hẳn hoàn toàn. Những thủ trưởng của chúng tôi thì nói chung là đã đi từ nông dân mà lên, người ta không có được học thức nhiều, người ta kinh qua chiến đấu thì người ta lên thế thôi. Chứ còn nếu mà nói về trình độ học vấn thì họ kém xa so với các sĩ quan các anh. Còn những người lính mà chúng tôi mà sau này là người ta gọi là những anh mà bị hàng binh, là những anh đi theo vào đội ngũ chúng tôi đấy, thì tôi thấy hầu hết người ta cũng tử tế, mà người ta không có phải là một cái đám người là ô nạp. Mà hiện tại là cũng về đơn vị tôi là hai anh mình không, bây giờ mình không còn nhớ được là ở đơn vị nào, nhưng mà mình còn nhớ được tên, hai anh đó thì sau này cũng về chúng tôi ăn ở, anh em ăn ở nhau cũng vui vẻ lắm. Chúng tôi cũng chẳng phân biệt gì. Mà các bạn đấy sau này trở về với chúng tôi thì cũng sống trong đơn vị, cũng nói chung là anh em hòa thuận. Cho đến bây giờ thì chắc là cũng cuộc sống là ổn định cả rồi mà, không có vấn đề gì lắm mà.
Anh là những cái người mà anh nhận xét được là chúng ta bị nó suy dại. Tôi cảm ơn anh có những cái tâm tình quý mến với anh em chúng tôi. Thực ra đối với chúng tôi, với anh cũng như vậy. Hơn một lần tôi nói chuyện với anh, chưa có một lần nào anh đọc được hay anh nghe thấy tôi nói được những cái điều gì mà phản bác những cái việc làm của các anh cả. Hoàn cảnh của anh, hoàn cảnh của chúng tôi. Cái lần mà anh bước chân ra khỏi cái chỗ mà tối tăm rừng rú của anh mà anh đi về với ánh sáng miền Nam đấy. Cái ngày đó là ngày nào anh? Ngày mà sau ngày ngày đầu tháng 5 hay là cái tuần đầu tháng 5, thưa giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn?
Tức là về tiếp quản thành phố đấy hả?
Tức là sau ngày 30/4, sau ngày mà các anh nói là các anh đại thắng lợi rồi đó.
Thì cứ gọi là những ngày mà từ rừng về phố đi mà.
tôi cũng em nói anh nghe tưởng tôi nói anh là người thú rừng không được đâu.
cũng chẳng nghĩa, chúng chẳng ngượng ngùng gì. từ ngày là từ rừng về phố đi thì ngay sau ngày 30/4 đấy anh. Thì 30/4 thì tôi vào ngay chỗ Hà Tiên. Đúng ra là 30/4 bắt đầu vào Hà Tiên, rồi đi dọc cái con đường đấy lên Cần Thơ, rồi đi lên.
Cái cảm nhận của anh lúc lần đầu tiên khi anh ra thành phố nó như thế nào, thưa chiến binh Nguyễn Thanh Nhàn?
muốn làm nhục nhau đấy hả?
Không, tôi chỉ hỏi là thí dụ như tôi xin lỗi anh thế này, anh em tôi không bày, tôi nghĩ tôi làm nhục anh đâu, no, anh đừng nghĩ vậy. Tôi nói chỉ anh, nếu anh thấy một cái xe đẹp, tôi nói cái xe đó đẹp quá. Anh thấy một cô gái miền Nam đẹp thì anh nói đẹp quá. Anh thấy
rồi,
những cái vĩ đại
rồi, bởi vì tôi lúc đấy nó giống như con chim kèn kèn ấy, chim kèn kèn từ rừng về phố, lơ láo nhìn quanh, ngồi đếm bóng đèn. Cái đó thì nó hoàn toàn là lạ lùng. Tôi thì tôi ở nông thôn mà, rồi nông thôn thì lại không ra phố ngay mà lại lên rừng. Đã nông thôn thì nó đã lạc hậu rồi, lại lên rừng ở với lại ở trong chui xuống đất ở, rồi cuối cùng thì về phố thì đương nhiên là mọi cái nó phải lạ lùng rồi mà. Cái điều thì không thể khác được. Có khác thì là liên sao hỏa đâu anh.
Anh biết ông
vô cùng mọi chuyện. Từ ăn, từ ở, từ đi lại, từ nếp sống của thành phố, mọi cái hoạt động đô hội của thành phố là đối với mình đó là điều hoàn toàn là mới mẻ mà.
Anh biết ông Phạm Tuyên là cháu nội của ông Phạm Quỳnh.
Có biết.
Ông ấy vào trong Nam, ông viết một cái bài thơ về cho vợ, ông là: anh ở trong này không thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ màu hồng đào cuối vụ, trời Sài Gòn xanh trong như quyến rũ, thật diệu kỳ mùa đông phương Nam. Hòn đồng ho cái gì, hòn ngọc viễn đông phải không anh?
Vâng.
Nhớ lắm anh ạ. Tôi nhớ lắm, tôi ngồi với anh đây ngày 30/4 hôm trước tôi có nói trong cái chương trình của tôi là tha thứ, có những cái điều chúng ta tha thứ với nhau được anh ạ, nhưng có điều chúng ta tha thứ nhưng mà ta không quên được anh ạ, không quên được.
Nếu anh nào mà quên quá khứ, thì đấy là bản thân anh ta, việc làm đấy đã là tội ác rồi. Không được quên quá khứ, chỉ có điều chúng ta không thù hận thôi. Nhưng mà quên thì có lẽ là đừng nên quên, đúng không? Đừng có thù hận nhau thôi, chứ còn quên sao được. Còn nào mà quên quá khứ thì đúng là con người đấy, con người chẳng còn cái lương tâm gì.
Tôi cảm ơn anh. Tôi đang nói chuyện với anh là tôi không quên quá khứ thôi mà. Tôi với anh có lẽ anh em chúng mình bằng cỡ ta tuổi nhau cả đấy. Tôi bỏ nước, không phải bỏ nước, bỏ miền Bắc từ năm 1954 mà vào miền Nam. Năm 1975 tôi đi sang Hoa Kỳ này và bây giờ tôi vẫn nói chuyện bằng tiếng Việt Nam với anh này, rất là giỏi phải không ạ? Rất là rành phải không ạ?
Vâng.
Làm sao tôi quên quê hương tôi được?
Tôi muốn hỏi một câu, tại sao anh lại bỏ miền Bắc rồi tại sao anh lại bỏ miền Nam anh?
Ngày xưa nếu mà tôi không bỏ miền Bắc là cái gì đó, đánh địa hào, đào trận gốc, chốc trận rễ.
Thế là anh quên rồi. Anh quên rồi. Cái câu khẩu hiệu người ta là gì? Câu khẩu hiệu là chí phú địa hào. Đào tận gốc, chốc tận rễ.
Đấy.
Đấy, nói trích dẫn phải nói cho nó đúng nhá.
Dạ. Không, tôi để anh nói chí phú địa hào.
Đào tận gốc, chốc tận rễ. Đấy là những câu khẩu hiệu của những năm 56, năm cải cách ruộng đất đấy. Năm 3, năm 4, năm 5, năm 6 đấy. Anh phải nhớ như thế. Trích dẫn phải đúng chứ không có là có tội đâu.
tôi thì lịch sử thì tôi sợ chứ tội với đảng thì tôi không sợ đâu.
Cho nên đã là trích dẫn những câu của lãnh tụ là phải nói cho đúng đấy, nói sai người ta cười chết.
Người ta cười, lãnh tụ người ta cười. Thực ra lãnh tụ các anh thì cũng học cũng chẳng hơn
tôi
đâu.
Là chí phú địa hào.
Chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Dạ. Nếu mà tôi không đi thì tôi ở lại với các anh thì nó buồn lắm. Tha cái gì đó. Thà rằng một đêm với người quân tử anh ạ, còn hơn cả đời với đứa tiểu nhân. Tôi không biết anh Nguyễn Thanh Nhàn là ai cả. Tôi không biết ông thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ở bên quân đội các anh, ông ấy là đại sứ cả hơn 10 năm của Việt Nam tại bên Tàu là ai cả. Tôi cũng chẳng biết ông đại tá Phạm Đình Trọng, sĩ quan về chiến tranh chính trị của quân đội miền Bắc là ai cả. Nhưng mà hình như là các anh là những người xấu đấy, các anh là những người đang chống đảng, chống nhà nước, theo người ta nói như vậy đấy anh ạ. Còn những người tốt ấy, người ta bảo những người tốt thì câm như hến. Ngăn cản cả những người biểu tình yêu nước, ngăn cản cả những người nói về những cái điều khốn nạn nhất bây giờ là cả nước từ trong đến ngoài đang lo lắng là vấn đề Brexit anh ạ. Giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn có biết đôi chút gì về Brexit không ông? Anh ở trong nước anh có biết nhiều không anh?
Ông lại nghĩ tôi ở hành tinh khác sao tôi không biết? tôi có phải là người mất trí sao mà tôi không biết?
À không, tôi hỏi đây cho anh nói. Tôi hỏi đây cho anh nói.
Tôi cũng biết và cũng như muôn vàn người khác biết còn hơn tôi, nhưng mà câm thì vẫn là phải câm chứ anh bảo sao? Bây giờ mình nói thì nói với ai? Mà chưa nói ra thì đã mang tiếng là chống đảng, bây giờ nói ra thì biết là nói thế nào? Mình nói một cách ôn hòa cũng là quy tội, mà mình có nói bằng văn bản cũng là quy tội, mà mình có nói ngoài thì cũng là phát ngôn bừa bãi, thì bây giờ mình mới biết nói thế nào được. Tôi có nói cho anh một cái câu chuyện thế này. Ngày xưa nhé, là có một nhà văn người ta viết câu này câu kia, người ta phê bình cái này cái kia, thì quy người ta chống phá, cho người ta chống đảng, cho đến khi anh không dám viết về người mà anh biết là con chó xấu xí, thì vẫn có người nhận mình là chó. Đấy là anh nhà văn Kim Lân. Mà rồi cuối cùng anh cũng khổ sở suốt cả một đời đấy. Anh bảo, anh nói với mọi người, mà khi anh còn sống anh nói với tôi thế này: Nhàn ạ, mình sợ mình không dám viết về người, không biết dám viết về chuyện về người, cuối cùng mình viết con chó cũng có thằng nó nhận. Anh bảo đến nỗi là phải viết về con chó mà cũng có người nhận, thì anh bảo có sợ không? Cho nên mỗi khi anh nói một cái gì cũng sợ. Nói chính thức trong cuộc họp cũng sợ. Nói bằng báo chí cũng sợ. Nói bằng phát ngôn như tôi đang nói với anh ở đây cũng sợ. Và cuối cùng mình nói ở bên ngoài cũng sợ. Bất cứ một cái gì người ta cũng có thể quy được. Bất cứ một cái gì người ta cũng có thể quy tội được. Thế anh bảo bây giờ biết làm thế nào? Mà làm con người, một trong những quyền thiêng liêng nhất là nói. Nói cái điều mình nghĩ. Mà đây là Liên Hợp Quốc đã quy định rồi đấy. Là thống nhất rồi, là mà viện nhà nước Việt Nam là đã hạ bút ký đấy. Ấy thế nhưng mà rồi cũng không dám nói, và rất nhiều người không dám nói. Anh bảo có phải là chuyện đùa đâu.
Anh Nguyễn Thanh Nhàn ơi, ngày xưa lúc mà anh còn trẻ, anh xẻ dọc Trường Sơn, tôi có nói cái chữ đó với ông Trung tá Trần Anh Kim, là các anh xẻ dọc Trường Sơn, các anh và các anh nhóm chúng tôi, các anh chắc chắn là lúc đó là giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn quyết tâm không úy tử rồi. Anh bằng lòng và anh dám lên nói chuyện với đồng bào hải ngoại chúng tôi, và anh đã nói chuyện với toàn cầu, và anh đã nói chuyện với cả những người họ đang nghe anh trong nước bây giờ đấy.
Vâng.
Thì cái điều anh cũng đã chật dạ chẳng tham sinh rồi. Anh ơi, cuộc đời này 36.000 ngày anh ơi. Anh có sống mãi không anh? Tôi có sống mãi không anh? Nhưng mà cái không sống mãi đó, mình làm sao làm cho đúng, là vì 1 năm, 10 năm hay 30 năm ấy, đối với con người thì nó, đời con người nó lẹ lắm anh ạ. Hình như anh em mình nhìn nhau như một cái chớp mắt phải không anh?
Tôi thì tôi nghĩ ngày xưa tôi đi và bộ đội tôi vào Nam đánh Mỹ đấy, và giải phóng gọi là giải phóng miền Nam ấy. Tôi nghĩ là đời mình như thế đã là có nghĩa, có ý nghĩa. Thực sự là lúc đấy tôi nghĩ như thế, có ý nghĩa quá. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ lại, hóa ra là cái đấy là không phải. Đấy. Thực sự tôi nói về tôi chưa nói về ai, tôi thấy là tôi làm việc nó chả phải là như vậy. Tôi nghĩ là nó có nghĩa lắm cơ. Nhưng chẳng phải, tôi phải viết bằng máu đấy chứ anh. Tôi viết bằng máu đi đấy chứ, có phải là lúc tôi đi có 37 cân như anh tưởng à? Tôi đi là một trong những người mà suýt là được kết nạp đảng từ lúc còn học sinh đấy chứ anh, bảo đùa à. Khi người ta đã tin, có thể cái tin đúng, có thể cái tin sai, có thể mù quáng hay không mù quáng, nhưng khi người ta đã tin, anh thấy không, người ta sẵn sàng đánh đổi cái chết. Nhưng một khi người ta đã không tin nữa thì người ta cũng dám đối diện với cái chết. Anh có nghĩ là tôi nói, anh có hiểu ý tôi nói không?
Tôi hiểu anh ạ, tôi hiểu anh, tôi hiểu.
Một khi tôi đã tin, tuổi trẻ của tôi như tôi đã tin, tôi đã tin cái điều đó là đẹp, là tốt, mà tôi tin ngày mai nó sẽ là tốt, thì người ta dám đi vào chỗ chết, sẵn sàng chết. Nhưng bây giờ người ta tin cái điều đó là không đúng, điều đó là sai lầm, điều đó lẽ ra không phải làm như vậy. Anh có nhớ cái câu thơ của Việt Phương viết không? Anh mất nửa cuộc đời để tìm gặp được em, không lẽ bây giờ anh mang đánh đĩ cả lòng tin. Đấy, cái người bậc thầy của mình viết những câu như vậy. Anh bảo có phải là người ta đùa, những câu đấy có phải đùa đâu, những câu đấy là máu đấy chứ. Đấy, những câu tôi viết xót xa như vậy đấy, mà người ta không thức tỉnh, người ta không cần biết. Mọi những lời nói đúng, mọi những lời nói phải, người ta đều cho qua hết, mà ta quy tội hết. Thì anh bảo có ai dám nói. Biết bao nhiêu người người ta còn vĩ đại hơn mình. Anh thấy không? Ông Chính là vĩ đại chứ. Ông Trần Độ là vĩ đại chứ. Toàn những bậc mà vĩ đại cả, đúng không? Còn chết nữa là huống là những người như anh em mình thì là cái gì? Chả là cái gì cả mà.
Lừa anh ạ. Bị lừa hết anh ạ.
Nó tang thương ở chỗ đấy ạ.
Anh
biết nhé, anh biết này, rất nhiều người vĩ đại, rất nhiều người thức tỉnh, họ là những cái hàn thử biểu. Anh thấy không? Họ là những cái hàn thử biểu để họ cặp cái nhiệt độ cho một quốc gia, cho một cơ thể, cho một cơ thể đã lành hay là ốm. Cái hàn thử biểu đó là nó nằm ở cái giới trí thức, ở các nhà văn, nhà thơ. Anh thấy là anh lại đập cái hàn thử biểu đi, đúng không? Thì anh chẳng biết con anh ốm, con anh sốt lúc nào mà chạy chữa. Anh thấy không? Từ Lực Văn Đoàn, để Nhân Văn Giai Phẩm, để Tiểu Thuyết Tứ Bảy, rồi những gì gì anh chỉ thiết tất cả nhà văn, nhà thơ, tất cả trí thức, tất cả những người có đầu óc để người ta giúp cho, người ta có ý kiến cho anh, thì anh làm chỉ thiết. Thì anh bảo còn có ai dám nói nữa đâu, anh chỉ nghe những lời nói nịnh thôi, thì làm sao mà mấy được, làm sao mà tốt đẹp được.
Tôi nói với anh thế này này, Đảng Cộng sản không bao giờ nó muốn có độc lập cho nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, cho quê hương Việt Nam đâu anh. Đảng Cộng sản nó chỉ muốn có độc lập cho nó, để nó nắm cái quyền trong đó, để nó hành hạ dân tộc Việt Nam. Cái điều tôi suy nghĩ thì không biết là nó có đúng hay không, nhưng mà cái sự thật, nếu mà cái điều tôi suy nghĩ nó không đúng ấy, thì anh cứ nói, nhưng mà cái điều tôi suy nghĩ chắc chắn là đúng như thế này này. Anh với tôi ở cái tuổi ấy, biết đề nghị thế chiến anh à?
Vâng.
Người Mỹ với người Nhật đã đánh nhau tàn sát mà. Hai trái bom nguyên tử bỏ xuống nước Nhật mà. Sau chiến tranh thứ hai thì người Mỹ họ đến họ xây lại nước Nhật. Tôi cứ nhìn những cái điều mà nó xảy qua mà tôi ngẫm nghĩ lại, hay tôi cảm nghiệm lại, cảm mến lại, là cho rằng ngày xưa các anh thắng chúng tôi đi, cho rằng các anh thắng chúng tôi bại trận đi, chúng tôi thua đi. Nhưng sao các anh không có tình người một chút anh? Các anh có cả một cái miền Nam nó đẹp quá mà. Anh vào anh còn thấy, anh nói anh là con chim kên kên. Mà nếu quý vị cứ giữ cái miền Nam đó, chúng tôi cũng còn có súng đạn gì đâu. Phải không anh?
Cái đó anh nói người khác, nói tôi làm gì?
Không, tôi đang nói chung, mà tôi đang nhắn. Chứ thật là anh đang nghe tôi, và có nhiều người nghe lắm anh à. Tôi không ngại gì cho tôi đâu. Tôi không ngại gì cho tôi đâu. Nhưng mà có thể anh nói anh thì, dĩ nhiên là tôi đã nói rồi, anh không có ham sinh bí tử mà. Tôi chỉ muốn nói cái tâm tình, nếu sự thật là là cái tâm tình của một người Việt Nam, có quê hương Việt Nam, có tổ quốc Việt Nam. Mà sự thật nếu chúng ta đánh chống Mỹ, đuổi Mỹ đi rồi, thì Mỹ nó đi hết rồi. Mỹ đi hết rồi. Anh biết chúng tôi là hầu hết những người mà đi ra khỏi nước năm 1975 ấy, chúng tôi không có một cái quần, cái áo để mặc anh ạ.
Có biết. Có biết như thế.
Anh em chúng tôi hàng năm đi ngược lại bằng cách này, bằng cách khác. Trực tiếp giúp cho gia đình, trực tiếp giúp cho người thân, nhưng gián tiếp đã giúp cho Cộng sản đấy. Các ông công nhận là chúng tôi đưa về cả 4 tỷ mà. Đó là tin... 4 tỷ là các ông công nhận thôi. Không, đó là mặt nổi các ông đếm, các ông nhận thôi. Còn bây giờ nếu mà anh nói bị trong túi chúng tôi đưa về thêm 2-3 đồng đằng sau nữa. 17-18 tỷ anh ạ. Chúng tôi đâu cần phải nói hòa hợp hòa giải đâu, chúng tôi làm trước mà. Anh nghĩ cái tâm tình thế nào của những người Việt Nam chúng tôi đi về trong nước thăm các anh lại, anh nghĩ thế nào anh? Anh có cái tâm tình gì với thương mến không anh?
Không, tôi không phải bây giờ, mà từ năm 76 thì tôi cũng quen một gia đình mà họ nói là không thể nào sống được, đằng nào cũng phải ra đi, thì tôi đã thấy rất xót xa rồi. Họ đã phải, những người đó thì những gia đình của bà con mà tôi quen đấy, thì họ cũng là đồng thời họ cũng là quân đội của Việt Nam Cộng Hòa đấy, người ta mới sợ mà. Nhưng mà tôi đi lại thì người ta cũng rất thương mến và cũng là cái ân nhân, bởi vì họ cũng che đỡ mình trong nhiều chuyện. Thì họ nói họ phải đành phải ra đi, nhất là cái đêm đổi tiền ấy, cả gia đình định là tự vẫn. Thì tôi bảo là không được gì phải thế, sẽ tìm cách đổi dần để mà sinh sống. Thì gia đình bảo là không còn một cái phương tiện gì để sống, chỉ còn cái chỗ tiền này mà tiền này bà mẹ ấy bán cơm tháng ấy, là dành dùng được. Mà bây giờ nếu đi đổi cái này là người ta quy cho tư bản thì chết. Cho nên mình định đốt đi. Thì tôi cũng tìm cách để đổi dần thì cũng sống đỡ. Bây giờ mình hoàn cảnh mình phải ra Bắc thì rồi gia đình là đi 7-8 người đi thì chắc bây giờ cũng chẳng còn người nào. Đấy, từ một gia đình đó thì mình suy ra những 3 triệu gia đình khác, 3 triệu đồng bào khác, thì mình thấy thật sự là cái sự tang thương mà tôi cũng không nghĩ được đến mức là cái nạn mà trốn chạy mà lại hãi hùng như thế đâu. Tôi xem trên mạng ấy, những cái video người ta quay lại được, tôi thấy đau xót quá. Tôi cứ nghĩ là không biết cái gia đình ân nhân của tôi có nằm trong cái số mà bị biển khơi nó bão tố như thế không, có còn người nào hay chết mất cả rồi. Tôi nhiều đêm mới nằm tôi nghĩ thật sự là rất là thương. Còn những bà con mà trở về được thì tôi, cá nhân tôi thì tôi thấy thật sự là kính trọng và quý mến. Thực sự cái đáng kính phục nhất là ở cái chỗ họ dám đánh đổi cái chết của mình đi tìm tự do. Đấy, cái quan trọng là người ta dám đổi mạng, không phải một mình mà cả gia đình, vì tự do. Người ta dám đánh đổi, bỏ lại nhà lầu xe hơi, bỏ lại mồ mả cha ông để ra đi. Và bây giờ người ta thành đạt, người ta lại trở về. Đấy, cái điều đấy là điều làm cho tôi thật sự kính trọng. Còn cái việc người ta nói trước đây là những người bán nước hay không bán nước thì tôi không có nghĩ cái chuyện đấy. Cái đấy là việc của quốc gia người ta đánh giá, tôi không có đánh giá cái chuyện đấy. Tôi chỉ thấy người ta dám đối diện với cái chết, sẵn sàng đánh đổi cái mạng sống đi để tìm tự do. Điều đó là điều tôi kính trọng. Thế thôi. Còn như mình, thì ngay cả mình nói một câu đây mình còn sợ, chứ đừng nói đổi cái chết nữa.
Không, anh không sợ đâu, anh đang nói mà. Cái quyền tự do hay như giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn nói là quyền tự do thiêng liêng của
đấy,
một con người mà.
Mình nói ví dụ như vậy, mình nói một câu đây mà còn sợ, chứ đừng nói là bây giờ lại trên một con thuyền linh đênh như thế mà để chở cả gia đình đi, dứt khoát đi tìm chân trời mới, đi tìm tự do, thì thật sự là đáng kính phục. Người là quá vĩ đại. Thật sự là như vậy. Và cái hay ở chỗ là người ta lại hiểu cái tự do, chứ mình lại không hiểu được. Như thế nào là tự do? Vì có được tự do bao giờ đâu mà hiểu. Người ta thấy cái tự do nó giá trị đến như thế nào, nhưng mình lại không thấy. Như tôi thì cuộc đời tôi thì tôi nói thật với anh, cho đến bây giờ tôi gọi là mới ngóc cái cổ lên chứ làm gì đã có tự do. Tôi chẳng thấy tôi được cái tự do gì.
mỗi một con người hay mỗi một tổ chức ấy, thì nó có ba cái điều để mình đọc cái đặc tính, cái phẩm tính của nó anh ạ. Cái điều cái anh ta đó, anh ấy phô trương, cái điều cái anh đó thực sự có, và cái điều anh ta nghĩ anh ta có. Anh ta nghĩ anh ta có tức là anh không có, nhưng mà ông Hồ Chí Minh nói là không có thì cứ việc tiếp tục nói láo giết, người ta sẽ quen anh ạ, người ta sẽ tin.
Không, cái đấy là câu nói của Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Hitler. Nói nhiều, nói mãi thì sẽ thật quen. Đúng là chính xác không?
Chính xác, nói nhiều nói mãi.
Câu đấy là câu của Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền gì đấy, của ông Hitler đấy.
Không
nên những thằng đi sau thì bắt trước.
Những thằng đi sau thì bắt trước.
Những thằng đi sau bắt trước. Cũng như thằng nào nó bắt trước đấy. Cái câu mà nothing is more precious than independence and freedom đấy.
Yeah.
Bắt trước.
Yeah.
Bắt trước thôi.
Anh ơi, nếu mà bắt trước nó đúng thì nó tốt lắm anh ạ. Là vì anh biết này, bên nước Mỹ này. Tôi dĩ nhiên là không lấy một cái lớn so với cái nhỏ so với cái lớn được. Không thể lấy một cái không có mà so với cái có được. Nhưng mà mình không có thì mình phải so làm sao để nó thành có. Mình cũng có một nước, mình cũng có một tổ chức chính quyền vậy. Anh thấy nước Mỹ bây giờ cái chiều hướng đã đổi rồi, đưa một ông da đen mấy trăm năm trước. Da đen còn là người nô lệ mà. Sao mình gà quẻ ăn quần cối xay anh? Gà quẻ ăn quần cối xay. Tôi...
Thì ông bảo muốn không ăn quần, muốn ăn cá lớn thì phải ra đại dương. Nhưng ông ra đại dương thì ông lại sợ sóng gió thì làm nào được. Làm gì mà muốn ra đại dương thì phải đi tàu lớn. Tàu lớn thì phải có học có điều khiển được. Làm gì có học có hành mà ra được tàu, ra được khơi không? Thì thôi thì cứ đi thiền nan vậy, quanh quanh bờ vậy, ăn sắc thối vậy.
Thực ra nếu để một người không cha không mẹ không tổ quốc mà lãnh đạo một quốc gia thì không được anh ạ. Nếu để một người phản chủ làm việc cho chính quyền miền Nam bị bắt chạy vào bưng mà làm chủ tịch nhà nước thì không được. Để cho một người chỉ có bằng y tá quận thôi mà làm cho đến trước ông thủ tướng. Để cho một
cái
ông
thân phận Việt Nam mình là thế không ạ? Đâu thế? Cái thân phận, cái số kiếp của dân tộc Việt Nam nó thế mà. Khó tránh khỏi lắm. Vì cái vận hạn của đất nước mình là thế thì phải. Ông thấy là từ ngày có anh em mình đến giờ có lúc nào im được đâu, đúng không? Chả lúc nào im được cả mà.
Tôi hỏi anh là Hà Nội có những cái đặc biệt, tôi không biết là có đúng hay không anh ạ, nhưng mà có một người phóng viên báo chí ở trong nước cho tôi biết là đặc biệt là năm nay ấy, anh xác nhận với tôi, đặc biệt là năm nay ấy, hình như là ở ngoài Hà Nội họ không tổ chức rầm rộ sinh nhật của ông đại đồng chí Lenin. thằng trai căng
có.
Có không anh?
Lâu lâu rồi không có cái chuyện đấy, vài ba năm nay thì thấy ít rồi.
À.
Nay thì thấy ít rồi. Kể cả cái sinh nhật đảng mùng 3 tháng 2, Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng thấy không dùng beng như mọi năm nữa. Mọi năm thì dùng beng lắm đấy, to phè lắm, nhưng nay người ta cũng nền kinh tế nó cũng khó khăn mà. Thì cũng đảng nó cũng tiết kiệm mà, cho nên là người ta cũng tiết kiệm. Đỡ tốn kém tiền của dân như Di chúc Bác Hồ đã nói rồi. Đừng nên tổ chức điệu phụng linh đình để khỏi lãng phí. Tổn phí tiền bạc của nhân dân. Thì đúng thôi, cái đó thì chẳng sao, càng bớt được cái đấy thì càng tốt.
Không, chỗ cha, chỗ mẹ, chỗ tổ thì nên chỗ lắm anh ạ. À. Ngoài chúng tôi xa canh nửa vòng trái đất, nếu mà tổ nằm ở trong nước thì chúng tôi ngoài này chúng tôi vẫn chỗ tổ Hùng Vương anh ạ.
À. tôi có xem, tôi có nghe.
Dạ,
tôi nghe các anh tổ chức bài diễn văn hay lắm.
Dạ.
Ý nghĩa lắm. Vâng.
Vẫn chỗ tổ.
Mà tôi nghe cái bài diễn văn đó thì tôi học được một chữ.
Dạ.
Tôi học được đúng một chữ. Nhờ cái nghe đài nước ngoài các anh mà tôi học được một cái chữ. Chữ đó là chữ đồng bào. Đồng bào tức là cùng chung một cái bọc, cùng chung một cái bào thai, mà đã là đồng bào thì phải thương yêu nhau. Đấy, tôi học được cái chữ đồng bào, nó đi từ cái chữ mà chung một cái bọc thai, cái bào thai 100 trứng đấy anh ạ. Đấy, học được một chữ đấy đấy, chứ còn từ bé giờ tôi chưa biết chữ đồng bào là thế nào đâu.
Anh biết chứ phải không biết đâu. Anh biết chứ phải không biết đâu.
Không, quả thật là mình chưa biết cái chữ đồng bào nó cắt nghĩa là ở đâu, từ đâu mà ra. Đấy. Cho đến hôm tôi nghe đài thì tôi mới biết được là đồng bào tức là cùng chung một cái bào thai, cùng chung 100 trứng. mà nó sinh ra như vậy. Cái chữ đồng bào nó xuất phát từ cái bào thai. Đấy.
Anh biết chưa, những cái thời gian mà chúng ta ở trong quân đội nhỉ? Anh ở trong quân đội miền Bắc, tôi ở trong quân đội miền Nam. Một phần nào cái tâm tình của anh với tôi ngày hôm nay, chúng ta mất cả vinh quang, mất cả ngậm ngùi anh ạ. Mất cả vinh quang, mất cả ngậm ngùi. Chúng ta không còn nhiều giờ.
Anh mất bao nhiêu người bạn?
Hơi nhiều lắm.
Anh mất bao nhiêu người bạn?
Nhiều lắm anh ạ. Nhiều lắm.
Trong chiến tranh ấy, anh ước chừng anh đếm anh mất bao nhiêu người bạn?
Tôi anh biết là tôi ở bên đơn vị không quân, thành ra tôi không có nhiều lính như là đơn vị bộ binh.
Đúng rồi.
Trong một chúng tôi chia ra một cái đơn vị ở trong không quân, chúng tôi gọi là một phi đoàn, tức là mấy chục người sĩ quan, mà anh cứ tính là cứ mỗi một ngày năm 1972. Cứ mỗi một ngày như sư đoàn 3 không quân chúng tôi ở Biên Hòa đó, mất 6 sĩ quan. Lúc mà ngày xưa các anh thì chúng tôi không ngại các anh đâu, 12 ly 7 các anh bắn chúng tôi sổ chấp. Phòng không 50 ly thì cũng hiếm lắm, ít khi có lắm. Đại đơn vị các anh đi thì mới có phòng không 50. Nhưng mà về sau này các anh có cái người ta gọi là hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, chúng tôi ngại lắm đấy anh ạ. Ngại lắm, mất nhiều lắm. Tôi khóa tôi đi Mỹ về sang bên Hạ Lào đã mất mười mấy vị cùng lớp với tôi rồi.
Không, cái đó thì đúng là cái hàng ngũ đấy thì đúng là quý giá, bởi vì nó có ít mà toàn tinh hoa mà. Mất thì đúng là quý giá, còn bọn tôi thì mất như tóc nhái thì bình thường.
Không, anh nói vậy nó không đúng anh. Mạng người chỗ anh ở trong cái phần nào, anh ở trong cái đơn vị nào, một con người là một con người anh ạ. Một con người là một con người. Anh như anh cứ đúng. Nhìn sự thật thế này này, anh đã đọc lịch sử trên thế giới nhiều rồi. Ít có cái lịch sử nào, ít có cái thời điểm nào mà anh đi dọc theo chiều dài lịch sử của nhân loại, từ khi có Đảng Cộng sản nó ra đời, nó đã giết biết bao nhiêu chục triệu hay bao nhiêu trăm, cả trăm triệu người, con người trên trái đất này rồi anh.
Có biết, có đọc, có biết.
Dạ.
Có biết sửng sốt, đó là điều sửng sốt. Mà đến bây giờ mình đọc mình mới thừa nhận, chứ lúc bé, lúc trẻ mình đọc có khi mình không thừa nhận đâu. Bây giờ mình đọc mình mới thấy thừa nhận, đấy là sự thật. Cái lúc trẻ đọc có khi cũng không tin đâu. Bây giờ ngẫm nghĩ thấy hãi hùng thật. Hãi hùng thật.
Cảm ơn anh đã nói về cái tâm tình của anh thưa giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn. Cái tâm tình của anh, cái con người ấy, sự thật là vẫn là sự thật. Không bao giờ mình chối bỏ được. Và không bao giờ mình lừa dối chính lòng của mình. Tôi nói chuyện với anh trước khi chúng ta lên đài là tôi nói với anh là chúng ta nói chuyện nhau bằng lương tâm anh ạ.
Vâng.
Chúng ta nói chuyện nhau bằng tình người Việt Nam, trí tuệ anh ạ.
Tôi nói thật đấy. Tôi biết anh... người ta cũng đang nghe đấy, nhưng mà tôi nói thật đấy.
Không sao.
Ừ.
Bây không, giờ thế
không
này.
Không vấn đề gì mà.
Không có vấn đề gì trở ngại cả.
Không, chiều mai người ta vẫn lại gọi, nhưng mà gọi thì cũng nó cũng có vậy thôi, cứ mở băng em xem. Có sao đâu, nó có bằng hết em ạ. Nhưng không có vấn đề gì.
Không, tôi gửi về, tôi đăng cờ hình của giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn nữa, tôi gửi về cho họ coi, có gì đâu. Còn giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn không biết là già hay trẻ.
ông lên Skype đừng nhìn thấy tôi ngay mà. Tôi thì tuổi thế thôi, nhưng mà không đến nỗi lọm cọm đâu. Còn được lắm.
Dạ, bây giờ thế này, chúng ta không còn nhiều giờ nữa. Trong cái ngày mà đối với đồng bào chúng tôi bên này, đối với anh em chúng tôi bên này, tưởng rằng đã quên đi, nhưng mà sự thật trong tim ta vẫn ba dòng máu tươi anh ạ, ba dòng máu của Việt Nam anh ạ, Bắc Trung Nam.
Thời gian nó không có nhiều, tôi xin kính chào tất cả bà con kiều bào ở nước ngoài và kể cả các bạn ở trong nước. Thực sự tôi cũng chưa có tâm tình như thế này bao giờ, thực sự là như vậy. Thì hôm nay rất là cảm ơn anh Minh để cho tạo điều kiện để công cuộc nói chuyện thế này. Và tôi cũng xin nhờ anh Minh, nếu mà có một bà con nào mà có cái tên là anh là ông Trần Phước Hòa đấy, có con là Mai, có con là Tuyết, có con là Toàn, thì rồi anh sẽ liên hệ cho tôi biết. Và tôi xin lại cảm ơn tất cả các quý đồng bào. Và có một cái điều gì đó mà sơ xuất thì rất xin anh Minh và xin đồng bào là lượng thử cho. Xin chào anh Minh nhé.
Cảm ơn anh giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn. Thưa anh, thưa giáo sư, chi kỷ chi bỉ, chúng ta chi kỷ chi bỉ, nhưng mà chi bỉ thì mới là điều thật sự là điều khôn ngoan anh ạ. Thật sự là điều khôn ngoan. Chúng tôi cảm ơn anh lắm, thức khuya nói chuyện với chúng tôi, và Ước mong là anh vẫn vui vẻ cuộc đời. Ngày mai nếu mà ai có gọi gì mà họ nói chuyện thế nào thì anh cứ việc gọi chúng tôi mời họ lên tâm tình với chúng tôi rồi, có gì đâu nhá.
Liên hệ với ông là rất khó ông Minh ạ.
Dạ.
Tôi không liên hệ, tôi được, tôi liên hệ với ông là khó, nhưng mà thôi cứ biết vậy.
Chúng ta cứ biết vậy đi anh.
Có gì làm cho anh không được hài lòng hoặc bà con kiểu bà người ta ở nước ngoài đấy không được hài lòng, không đáp ứng được cái nhu cầu hiểu biết người trong nước thì thôi, xin anh vui vẻ.
Anh ơi, chúng ta đã trải lòng cho nhau cả rồi, và tôi nghĩ rằng tất cả quý thính giả thân mến của đài cũng như trên toàn cầu đã nghe cái tấm lòng của anh trải ra với tất cả chúng tôi rồi. Chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm và chúng tôi xin chào tạm biệt giáo sư Nguyễn Thanh Nhàn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Thiên Tiến, cô Quỳnh Như của đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đào Quân thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Kali và trang nhà Lê Dinh Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của con lạc cháu hồng từ khắp bốn phương trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý. Hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và vâng, bên cạnh đó Thiên Tính cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhà bảo trợ, đó là anh David Nhân Trần và công ty Thế Vụ Tiểu Bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến tệ toán tài chính, và Thế Vụ Tiểu Bang chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước Sở Thế Vụ, Controller Office và Tòa án Thế Vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần tọa lạc tại 1144 North Lano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906.
Anh ra đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải câu thề.